Kính bạch ni trưởng thích nữ tịnh nguyện, phó trưởng ban thường trực đặc trách ni bộ toàn quốc, kính thưa quý thầy quý sư cô, ban tổ chức hội trại tâm chánh lần thứ 8 năm 2012, nhân ngày hạnh truyền thống gia đình Phật tử Việt Nam, tôi đến kính gửi đến quý vị đề tài tình yêu và hôn nhân cho tất cả các trại sinh tham dự hội trại lần này. Ban tổ chức có đề nghị đề tài là hôn nhân và gia đình. Thì khi nhìn thấy phần lớn các cháu tham dự hội trại đó là ở lứa tuổi 18 trở xuống, đề cập đến vấn đề gia đình ở mức độ rộng và lớn là chưa cần thiết, cho nên thầy xin giới hạn hai phần đầu, tức là nói về tình yêu ở tuổi mới lớn và hôn nhân đối với những ai đang chuẩn bị trên con đường sánh bước với người mình thương để xây dựng tổ ấm và hạnh phúc một cách lâu dài. Trong đề tài này thầy phân tích hai vấn đề chính. Thứ nhất là những điều cần lưu tâm trong tình yêu. Thứ hai, những điều tối kỵ trong hôn nhân dưới cái nhìn của đạo Phật. Trước khi đi vào hai nội dung vừa nêu đó, thầy xác định trong tất cả các loại văn học tôn giáo cổ cũng như kim, đông cũng như tây, văn học kinh điển Phật giáo đề cập đến hôn nhân nhiều hơn các tôn giáo khác. Một ngộ nhận lớn đã có mặt rằng là Đức Phật không hề dạy về hôn nhân, do đó trong chùa hầu như không đề cập đến tình yêu. Người Phật tử trở nên thiếu hướng dẫn và do đó không biết phải định hướng con đường tình yêu, hôn nhân và gia đình của mình như thế nào. Buổi chia sẻ này nhằm góp phần giải tỏa những mối quan tâm vừa nêu, mà khác giúp cho ta có thể định hướng được cái tương lai của tình yêu trong sáng để ta có được một cuộc hôn nhân bền vững, nghĩa là vợ và chồng cùng nhau đi đến trọn con đường tình, răng long tóc bạc mà tình yêu vẫn còn nồng thắm. Thời đại kỹ thuật số đã kéo theo rất nhiều các trở ngại bên cạnh những đóng góp mà nó đã mang lại cho con người. Theo thống kê xã hội học về gia đình, trung bình cứ 5 năm sau hôn nhân có từ 30 cho đến 50% các cặp hôn nhân bị đổ vỡ. Hoa Kỳ là nước đứng đầu bảng về tỷ lệ ly hôn từ 3 năm đến 5 năm. Trong gần 10 năm vừa qua thì Hoa Kỳ đã phá kỷ lục có tỷ lệ ly hôn từ 50 cho đến 52%. Châu Âu đứng á bảng, tỷ lệ ly hôn tùy theo nước trung bình từ 35 cho đến 50%. Châu Á có tỷ lệ ly hôn thấp hơn châu Âu và châu Mỹ. Các nước truyền thống Phật giáo tỷ lệ ly hôn lại thấp hơn. Tích Lan là một quốc gia mà gần như là suốt 26 thế kỷ tiếp nhận đạo Phật đó, thì tỷ lệ ly hôn là thấp nhất, gần như là trên châu lục. Đó là một dữ liệu rất đáng trân trọng. Điều đó cho thấy là người Phật tử thuần thành nghiên cứu và ứng dụng những lời dạy của Đức Phật về hôn nhân đó, sẽ giúp cho ta có được một tình yêu bền vững. Và do vậy hôn nhân để dẫn đến hạnh phúc gia đình đó, cũng theo đó có giá trị bền vững. Để lưu tâm về những điều trong tình yêu, trước nhất đó, chúng ta nên tìm hiểu nhau trước khi yêu. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật đã dạy có bốn điều mà giới trẻ trước khi đến với tình yêu cần phải lưu ý. Một, a, xác định đồng tính. Tính đây là niềm tin tôn giáo, con đường tâm linh mà chúng ta chọn lựa. Phần lớn khi yêu nhau đó thì người ta chỉ để ý đến các đặc điểm của nhau về ngoại hình, lối sống, tính cách, sở trường và tấm lòng của nhau mà thôi. Cho nên hầu như ít ai để ý đến sự khác nhau về tôn giáo đó, là một trong những thách đố lớn có thể dẫn đến sự ly hôn rất cao. Hàn Mặc Tử là một người theo Công giáo thuần thành. Mộng Cầm là một Phật tử thuần thành tại đất Kinh Thành Huế. Hai người đã đến với nhau bằng một tình yêu rất thơ mộng của tuổi học trò. Tình yêu đó đã không thành tựu được bởi sự khác biệt tôn giáo của hai gia đình. Sự chia tay của cuộc tình khác tôn giáo đó đã để lại nỗi đau khôn tả ở hai người. Mộng Cầm vì là Phật tử cho nên biết cách làm chủ được con tim, cảm xúc, cho nên không có những nỗi niềm đau đớn tuyệt vọng. Hàn Mặc Tử đã thốt lên: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Tình yêu đối với Hàn Mặc Tử như là một cái gì đó tròn trịa, nó giống như là một cái khối tinh thần của con người. Tổn thất trong tình yêu, chia tay trong tình yêu do khác tôn giáo đã làm cho khối óc đó bị vỡ ra làm đôi. Một nửa mất không để lại vết tích, nửa còn lại có cũng như không, vì lúc ấy người bị đánh mất tình yêu đã trở thành kẻ dại khờ, tức là mắt mát, điên điên, khùng khùng. Rất may mắn, dầu nói thế, Hàn Mặc Tử chưa từng bị khùng và cũng chưa từng chết bởi cái bệnh thất tình do sự khác tôn giáo, mà Hàn Mặc Tử chết vì cái chứng bệnh. Vào thời điểm đó thì nền y khoa tại Việt Nam vẫn còn quá kém, cho nên đã không thể cứu giúp được anh. Điều may mắn thứ hai đó là giới trẻ yêu thích thơ của Hàn Mặc Tử đã không dại dột chạy theo cái sự tuyệt vọng mà Hàn Mặc Tử đã xúi dục. Một nửa hồn tôi mất, nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Nếu ai đến với tình yêu và xem rằng là tình yêu là tất cả, cho nên khi tình yêu đổ vỡ, tôi thà chết, tôi thà tuyệt vọng, chứ tôi không cần phải nỗ lực làm thêm cái gì khác. Nhờ sống với tinh thần lời Phật dạy, chúng ta thấy ngoài tình yêu còn có tình thương, tình cha mẹ, tình con thân quyến, tình bằng hữu, tình thầy cô giáo, tình người, và còn có hàng trăm ngàn các công việc khác chúng ta cần phải làm. Cho nên tổn thất trong tình yêu không phải là mất tất cả, không phải là sự sụp lở của bầu trời, ta vẫn tiếp tục sống hạnh phúc với những thứ còn lại. Do đó là Phật tử, các con và các cháu cần phải làm quen và tìm hiểu những người đồng đạo. khi tình yêu chống nợ với những người cùng tôn giáo là Đạo Phật. Các con các cháu có cùng một quan niệm về thế giới quan, về nhân sinh quan, về đạo đức quan, về xã hội quan. Cho nên trong ứng xử khi còn là đôi bạn, đến lúc trở thành vợ chồng, nó không có những cái bất đồng. Người theo Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo đều tin có một đấng thượng đế sắp xếp mọi thứ. Cho nên họ mê tín dị đoan. Khi có vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau xuất hiện thì họ không giải quyết nó mà đặt nặng sự cầu nguyện gian sinh lại lục á. Đa khi người Phật tử thì được Đức Phật khích lệ là phân tích nguyên nhân của khổ đau để tìm ra giải pháp và khắc phục đó một cách có hiệu quả. Chừng đó sự khác biệt thôi cũng đã làm cho vấn đề trở nên rắm rối rồi. Cho đó cố gắng tìm người cùng đạo mà thương. Giả sử lỡ thương một người Công giáo hay là Tin lành, Hồi giáo, bị buộc đổi đạo thì các con cần phải biết tôn trọng mình và gia đình mình. Luật pháp thế giới, luật pháp Việt Nam quy định và cho phép mọi người được quyền tự do tôn giáo. Tại sao người ta thương không từ bỏ tôn giáo gốc của họ mà lại đi buộc ta phải từ bỏ gốc rễ dân hóa và tôn giáo của mình? Đó là một sự ích kỷ, hẹp hòi, gia trưởng. Và nếu như vì trái tim mà ta sẵn lòng từ bỏ tôn giáo gốc thì khi trở về làm vợ chồng chính thức của nhau thì các con sẽ bị lép phế ở chỗ là tiếp tục bị thói gia trưởng đó sai sử mình. Gia đình nào mà vợ bị chồng ứng xử bằng thói gia trưởng rất khó được hạnh phúc. Và ngược lại, nếu gia đình vợ mà ứng xử thói gia trưởng đối với chàng rể là người Phật tử thì lại càng gặp nhiều bất hạnh hơn nữa. Vì cái tôi của người nam bao giờ cũng lớn, cho nên va chạm cái tôi bởi thói gia trưởng của bên dâu khó có thể làm cho hôn nhân đó bền vững được lắm. Trong tình huống lỡ mà thương người khác tôn giáo, điều tốt nhất là đạo ai lấy giữ. Nhưng các con nên lưu tâm, người Công giáo và Tin lành, Hồi giáo rất là khôn. Nếu không thuyết phục được trước giai đoạn hôn nhân thì họ chờ đang lúc mang thai đó gây áp lực. Lúc đó trái tim của nhau đã đến với nhau quá trọn vẹn rồi, ai cũng muốn làm cha làm mẹ của cái mầm sống là hoa trái của tình yêu. Sự áp lực trong tình huống đó phần lớn làm các cô con gái và những chàng trai Phật tử đó phải siêu lòng và phải từ bỏ đạo gốc. Nếu không thành công trong sự cưỡng bức đổi đạo ở giai đoạn mang thai, sau khi sanh đứa con đầu lòng thì chính sách cưỡng đạo, đổi đạo qua con đường hôn nhân đó lại tiếp tục gây áp lực lớn hơn nữa. Qua ba dòng trước hôn nhân, đang mang thai, sau khi sanh đứa con đầu lòng thì phần lớn trở nên mệt mỏi và muốn được an thân, cho nên đã từ bỏ đạo gốc và trở thành tín đồ tôn giáo khác. Mỗi một con người có gốc rễ dân hóa, và đạo Phật là gốc rễ dân hóa của dân tộc Việt Nam suốt mấy nghìn năm. Chúng ta may mắn trở thành Phật tử, sinh hoạt trong các gia đình Phật tử mà cắt đứt gốc rễ dân hóa của mình thì rất là uổng. Đang khi tìm đến những tôn giáo khác, dân hóa tôn giáo khác đó, thì giá trị không thể nào sâu sắc như là ở đạo Phật. Hãy đặt lên bàn cân giữa được và mất. Các cháu và các con cố gắng bằng mọi giá không nên đánh mất chính mình và cắt đứt khỏi gốc rễ dân hóa mà gia đình, bao gồm ông mẹ, ông bà tổ tiên, cha mẹ chúng ta đã nuôi dưỡng từ nhiều nghìn năm vừa qua. 1B, đồng giới. Giới là đạo đức. Hai người bạn đời xây dựng tình yêu từng đôi bạn chân tình, cần phải có cái quy chuẩn đạo đức ngang nhau. Một người đó thì nhân cách, phẩm chất, đạo đức tốt, người còn lại thì hưởng thụ, ăn chơi, đàn điếm, qua quyệt, thì không thể nào bền vững trong tình yêu, nói chi là hôn nhân. Do đó khi các cháu gái có thương những chàng trai ga lăng, lịch thiệp, điển trai, nói ngon ngọt, mà nếu là người thiếu nhân cách và đạo đức thì các cháu cũng nên khôn ngoan mà vẫy tay chào sớm, đừng tiếc nuối. Bởi vì khi mà trở thành vợ chồng của nhau, có với nhau một hai mặt con, phát hiện ra ở người nam đó là một lối sống rất tiêu cực, xấu xa, tội lỗi, nghiện ngập, hưởng thụ, ăn chê, dựa dẫm, thì cuộc đời của mình gần như đã bị tiêu rồi, không thể nào có được hạnh phúc. Do đó phải tìm hiểu nhau thật kỹ. Trong quá trình tìm hiểu chúng ta dễ bị đánh lừa lắm. Ai cũng bộc lộ cái phương diện tích cực của mình ra bằng sự khôn khéo, bằng phép tắc ngoại giao. Và do đó chúng ta sẽ không ngờ được con người đẹp trai, đẹp gái đó lại là một con người trái ngược hoàn toàn khi đã chính thức trở thành tình yêu và hôn nhân của nhau. Lúc đó người ta sống với con người rất là thật của chính mình. Vỡ lẽ ra trong tình huống này là quá muộn màng rồi. Cho nên phải tìm hiểu thật kỹ, chậm một chút nhưng chắc. Các cô gái đừng nên để cho tuổi tác gây áp lực. Khi đó tuổi 20 hoài, phần lớn cha mẹ ở vùng thôn quê đó thường thúc ép các cô con gái lên xe hoa sớm vì sợ mất duyên, và do đó khó có thể có được hôn nhân về sau này. Càng gây áp lực nhiều chừng nào thì việc chọn lựa dẫn đến sự vội vã, cho nên khó có thể tránh khỏi được các hậu quả xấu về sau, tức là chọn lầm người. Do đó ai có nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức tốt thì ta mới đặt tình cảm, tìm hiểu, làm quen để nuôi dưỡng một tình yêu cao quý. Chứ thương nhầm một người ăn chơi là chúng ta đánh mất cuộc đời ở tuổi vị thành niên. Khi là thanh niên đến với nhau trong hôn nhân thì hạnh phúc của đó không thể nào đạt được ở một mức độ cần thiết. Một C, đồng thí. Thí có nghĩa là bố thí, cúng dường, giúp người, cứu đời, tinh thần chia sẻ, giúp đỡ. Vợ và chồng phải là hai người có cùng tính cách, phẩm hạnh ngang ngửa nhau, cũng có cùng sự rộng lượng giống như nhau, để sau khi đó trở thành vợ chồng của nhau, ta không phải chỉ đơn thuần là lo cho cả hai mà lo cha mẹ bên vợ và cha mẹ bên chồng. Khi cô vợ muốn lo cho cha mẹ ruột của mình mà chồng bỏng sẻn keo kiệt thì hạnh phúc đó khó bền. Chồng muốn lo cho những người thân ruột thịt của mình mà vợ cằn nhằn cào nhào không hoan hỷ thì cũng không thể nào có được hạnh phúc. Cho nên hai bên cần phải hiểu biết để cùng chăm sóc hạnh phúc của cha mẹ của cả hai. Thì đó nó đòi hỏi đến cái tâm rộng lượng và biết chia sẻ. Một D, đồng chí hướng. Cùng chí hướng sẽ dẫn đến cùng lý tưởng, cùng lý tưởng sẽ dẫn đến cùng lối sống, cùng lối sống sẽ dẫn đến các quan điểm giống nhau, lối ứng xử tương đồng với nhau. Do đó mới có thể đảm bảo được tình yêu được lâu dài, hạnh phúc của hôn nhân được bền vững. Một người theo chủ nghĩa cộng sản mà đính hôn với một người tư bản là khó tồn tại lâu dài. Một người đó thì tánh lửa, kẻ thì tánh nước, gặp nhau là tiêu diệt lẫn nhau thì khó có thể bền vững. Một người đó thì có lòng tử tế, tâm vị tha, tinh thần vô ngã, mà sống chung với một người keo kiệt, bổn xỉn, chỉ biết đến bản thân mình, khó có thể được tồn tại lâu dài. Do đó tìm người cùng chí hướng, cùng tâm tánh, cùng lý tưởng, cùng quan điểm, cùng lối sống, cùng cộng nghiệp, tình yêu và hôn nhân sẽ bền vững hơn. Điều hai, không nên yêu nhiều người cùng một lúc. Đây là một trong những đạo đức tình yêu theo Đạo Phật dạy. Đạo Phật chủ trương một vợ một chồng để xây dựng một nền tảng hôn nhân chân chính có giá trị. Trong quá trình tìm hiểu, ta có thể tìm hiểu nhiều người, nhưng khi chọn ai đó làm người yêu thì việc tìm hiểu nên hãy dừng lại. Giai đoạn tìm hiểu đó được xem là đã trôi qua, có được gọi lại là nuôi dưỡng tình yêu ở cái người mình đã chọn, và tiếp tục tìm hiểu về người đó để xem là trong quá trình tìm hiểu trước khi yêu, ta có bị sai lầm do tính chủ quan hay không. Nếu câu trả lời là không, nhân cách tính tình của người đó rất phù hợp với mình và việc đến với tình yêu sẽ hứa hẹn cho cả hai có một tương lai tươi sáng, thì lúc đó nam và nữ theo tinh thần Phật dạy hãy dừng lại yên cương của sự tìm kiếm ở nhiều đối tác. Rất nhiều cô gái xinh đẹp, duyên dáng, có đến vài chục chàng trai theo đuổi. Những chàng trai cao lớn, đẹp, sang trọng, gia đình có vai trò vị thế xã hội, cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi. Trong tình yêu, tình trạng tay ba là không thể chấp nhận được. Trong hôn nhân, tay ba lại càng bị cấm kỵ. Do đó, việc giữ tính cách đứng đắn đàng hoàng đối với người mình yêu sẽ giúp cho chúng ta sống tốt trong hôn nhân về sau này. Dù là yêu một người trước khi đến với hôn nhân, thỉnh thoảng các cháu, đặc biệt các cháu gái, sẽ được bạn trai yêu cầu là cùng nhau hưởng trái cấm để chứng tỏ là hai người có cùng trái tim yêu đương, đã đến lúc chín mùi. Thì đừng nên vì thế mà dại dột hiến tặng cái ngàn vàng của mình. Vì các chàng trai thường có lối suy nghĩ, nếu cô bạn gái này có thể sẵn sàng chiều cho tôi thì cô ấy cũng có thể dễ dàng chiều cho các chàng trai khác. Và do đó lỡ dính bầu với nhau, chàng trai sẽ cất cánh trốn bay khỏi cuộc đời của ta, để lại nỗi đau ở người con gái. Và do đó hậu quả ta phải gánh chịu, đó là cái bào thai ngày càng lớn. Đang khi tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều, kiến thức chưa có, năng lực tự lập chưa xong, mà lẽ ra ta cần phải trải nghiệm với hạnh phúc trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, được học đến đây đến chốn, thì nhiều cô gái đã trở thành mẹ ở tuổi vị thành niên là bởi vì do nhẹ dạ cả tin các chàng trai sở khanh rất là khéo léo trong việc dụ dỗ người bạn gái của mình. Cho nên bằng mọi giá không nên chịu và cũng không nên chứng minh tình yêu của mình bằng sự hưởng thụ trái cấm. Dân gian Việt Nam có câu già nhân ngãi, non vợ chồng là một chân lý có giá trị trong giai đoạn trước khi yêu, đang khi yêu, trong hôn nhân, vân vân. Biết trái cấm sớm quá thì khó có thể giữ được hạnh phúc. Góp gạo thổi cơm chung là một sai lầm của giới trẻ. Sống thử là một sai lầm nguy hại hơn. Khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau, sống thiệt, có trách nhiệm, có cam kết, đôi lúc còn gặp nhiều trở ngại, thách đố, đổ vỡ, huống hồ là sống thử, hợp thì tiếp tục tiến tới phía trước, không hợp thì đường ai lấy đi. Hậu quả bao giờ cũng nằm ở những người phụ nữ. Cho nên các cháu gái cần phải lưu tâm điều này để không trở thành là nạn nhân của chính mình và nạn nhân của sự dụ dỗ. Điều ba, không tự cao tự đại. Cái tôi là vỏ sầu riêng của tình yêu. Trong việc tìm đến với nhau, ai có tâm lý tự cao tự đại cho mình là số một, người khác chẳng là gì hết, thì tình yêu đó không thể nào được nuôi dưỡng một cách lâu dài và bền bỉ. Quan hệ vợ chồng theo Phật giáo là quan hệ bình đẳng giới. Người nam không thể cho mình có vai trò gia trưởng, bắt vợ phải tuân thủ. Và người nữ thành đạt, trở thành trụ cột kinh tế của gia đình cũng không nên có thói gia trưởng, vì như thế sẽ chạm đến lòng tự ái của người còn lại. Thói cao ngạo sẽ tạo ra vạn lý trường thành giữa hai người, hoặc dựng lên các bức tường Berlin. Do đó đó, các bất hòa nho nhỏ sẽ có cái cớ trở thành là sự rắc rối lớn. Biết tôn trọng, nhường nhịn nhau là một trong những phương châm mà Đức Phật đã dạy, chính là nền tảng để xây dựng hạnh phúc trong tình yêu và hạnh phúc trong hôn nhân. Lễ cưới trong Phật giáo được gọi là lễ hằng thuận. Lý do có thuật ngữ này đó là do Hòa Thượng Thích Đông Hậu, người đầu tiên sử dụng thuật ngữ cho lễ cưới, trích từ bốn chữ ở trong 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nguyện thứ 9 có câu: hằng thuận chúng sinh. Chúng sinh là một khái niệm triết học thay thế cho con người. Ta đổi lại: hằng thuận con người. Con người ở đây có nghĩa là người mình yêu, hoặc sau này trở thành vợ và chồng chính thức. Việc thuận hòa với nhau không phải chỉ là tạm thời trong giai đoạn yêu. Lúc đó bị mù quáng, trái tim yêu đương đã chiếm lấy cả một cái khối cảm xúc, làm cho chúng ta gần như là quên đi hết tất cả những cái cá biệt của nhau trong tính cách, cho nên sẵn lòng chiều nhau. Nhưng mà khi đã chính thức lên xe hoa thì sự chiều không còn nữa. Tính cách tự cao tự đại đó sẽ làm cho chúng ta không thể nào duy trì được sự hòa hợp. Cho nên muốn có được sự hằng thuận, thuận nhau ban ngày, ban đêm, ở công sở, tại gia đình, trên mỗi bước đường đời, phải là một tiến trình thường xuyên và không gián đoạn. Nó phải có tính bền bỉ, bền vững, chứ không thể chỉ chiều một thời điểm. Do đó, muốn có được điều này thì cả hai phải bỏ đi cái thói tự cao tự đại. Là người nam mà tự cao tự đại thì chị em phụ nữ khổ lắm, sau này phải bị trở thành là nạn nhân của thói gia trưởng trong gia đình. Là phụ nữ thành đạt, đẹp, duyên dáng, có danh dự, vị thế xã hội cao mà tự cao tự đại thì khó có thể xây dựng được hạnh phúc đối với người chồng. Đầu tháng 7 năm 2012, 36 đại gia nữ trẻ của Trung Quốc nhờ các mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm những người nam ứng cử viên thích hợp. Có khoảng 30 mấy ngàn người nam từ nhiều giai thế xã hội khác nhau đã đăng ký trở thành ứng cử viên để được các cô nàng chọn. Họ là những triệu phú và tỷ phú trẻ ở tuổi 28 đến 45, do quá thành đạt, mãi mê với công việc làm, không có thời giờ để tìm hiểu người mình thương. Vì mình có vai trò quá cao, dưới chúng mình là hàng ngàn các công nhân, cho nên khó mà tìm thấy được người nam ý chung nhân được. một phần cũng do cái tâm tự cao tự đại ở những người nữ thành đạt. Do đó cần phải loại bỏ tính cách này thì ta mới có thể duy trì được tình yêu. Người nam thành đạt thì thường thích chọn chị em phụ nữ ít có kiến thức để sẵn sàng ở nhà làm công việc, trở thành người mẹ giỏi, người vợ đảm đang, người dâu á, trong nhà ngoài phố đều đạt được các yêu cầu. Đang khi người nữ thành đạt á, lại không muốn thương yêu và làm vợ những người dưới mình một cái đầu. Đó là một sự cống cao ngầm, sự tự đại ngầm, và do vậy rất khó mà được hạnh phúc khi cưới phải một người chồng, yêu phải một người nam thua mình ít nhất một vài phương diện nào đó. Điều 4, không nên tự hạ thấp chính mình. Mặc cảm tự ti là một thái độ tâm lý tiêu cực, làm cho chúng ta đánh mất tự tin, do đó dễ bị lệ thuộc và cuốn hút bởi cái sự thu hút của một người có cá tính mạnh hơn. Sau này khi trở thành vợ chồng của nhau, người có tâm lý tự hạ thấp mình á, sẽ bị lấn lướt chi phối, giống như là một con lạc đật bị người còn lại giật dây ở sau lưng. Vài ba lần có thể chịu đựng được, nhưng vài năm, vài chục năm, chắc chắn mức chịu đựng ai cũng có giới hạn. Do đó tình yêu khó có thể được bền vững và hôn nhân khó có thể được lâu dài. Bị lệ thuộc sẽ làm cho chúng ta không khai thác được cái nguồn tài nguyên tri thức và cái nguồn tài nguyên và năng lực mà ta có thể có. Kinh điển nhà Phật đề cập đến mỗi con người có nguồn tài nguyên phong phú giống như nhau. Có người khai thác được 100%, có người được 50%, có người được 10%, có người được 0%. Điều đó lệ thuộc vào ba thứ: A, phương pháp khai thác năng lực; B, niềm tin để dẫn đến sự khai thác; và C, tính kiên trì bền vững trong việc đặt niềm tin và nỗ lực khai thác niềm năng vốn có. Ai tự đánh giá thấp về chính mình sẽ trở thành là bóng mờ của người còn lại. Vợ mà là bóng mờ của chồng thì chồng sẽ ứng xử bằng thói gia trưởng. Chồng mà là một bóng mờ của vợ thì chồng dễ mặc cảm tự ti và do đó không thể nào sống hạnh phúc với vợ. Chị em phụ nữ thì thường bị rơi vào mặc cảm tự ti khi bối cảnh kinh tế gia đình của mình là kém hơn bên nhà chồng về mọi thứ. Do đó bị lệ thuộc vào chồng, lệ thuộc vào gia đình chồng, làm dâu trong gia đình chồng, gần như là mình bị mất hết tất cả cái sự tự chủ, sự tự lực, sự tự lập, lệ thuộc nhiều, cho nên dễ dàng bị ứng xử bạo lực và do đó trở thành nạn nhân và sống trong chuỗi dài của bất hạnh. Đó là những điều mà ta nên tránh. Thầy thường ví dụ người có tâm cống cao giống như là một bánh xe quá đầy hơi, dẫn đến tình trạng là xe chạy không đầm dần và dễ dàng bị nổ lốp. Đang khi cái thói tự hạ thấp mình giống như một bánh xe bị bể, trong ruột xe hoàn toàn không có khí, cho nên dầu vàng đồng tốt, xe tốt hoàn toàn, nhưng cũng không thể nào đưa hành khách từ địa điểm A đến nơi cuối cùng. Cống cao và tự hạ thấp mình là hai thái độ tâm lý tiêu cực và có gốc rễ từ cái tôi. Cái tôi tự hào tự đại cũng rất nguy hiểm vì làm cho chúng ta bị xa cách bởi xã hội. Cái tôi mặc cảm tự ti đó sẽ làm cho mình tự cô lập quá chính mình với cộng đồng, đang khi đó xã hội và mọi người chưa chắc là có ứng xử tệ bạc với mình. Vượt qua được hai cái tôi vừa nêu ta sẽ sống một thái độ thoải mái hơn, hài hòa hơn, và do vậy đến với tình yêu một cách có ý nghĩa hơn. Bình đẳng giới theo đạo Phật cần phải được xây dựng trên nền tảng từ bỏ cái tôi tự đại và cái tôi mặc cảm. Ta sẽ biết tôn trọng và trân quý nhau. Điều 5, không nên ghen tuông bệnh hoạn đang khi yêu. Chị em phụ nữ ít nhiều gì cũng có yếu tố ghen. Ghen như là một tố chất di truyền, nó thuộc về yếu tố cảm xúc đè nặng và đồng hành với chị em phụ nữ. Quảng Thư trong Chuyện Kiều của Nguyễn Du đã biện hộ chính mình bằng câu: ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Nhiều chị em lại nghĩ rằng là nếu yêu mà không ghen thì yêu đó là giả dối. Và việc sử dụng câu vừa nêu để làm biện hộ sẽ làm cho nhiều chị em phụ nữ đau khổ trong tình yêu và thất bại trong hôn nhân. Ghen chỉ làm cho người nữ trở nên mất tự tin nhiều hơn thôi, khổ đau nhiều hơn thôi, chứ không có giá trị xây dựng tình yêu như người ta đã lầm tưởng. Người nam mà ghen bệnh hoạn người nữ lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. Câu chuyện chuyến tàu định mệnh Titanic bị đắm thuyền cách đây 100 năm là một bài học điển hình về một tình yêu gia trưởng. Rose là một cô gái rất đẹp, hồn nhiên, năng động, nhưng mà vì có ông chồng rất là gia trưởng, ghen tuông bệnh hoạn, cho nên Rose đã cảm giác rằng là mình đang bị nhốt trong một cái lồng vàng. Tình cờ thoát ra khỏi sự giam nhốt đó, Rose đã đi lang thang trên tàu và đã gặp Jack. Hai người đã đến với nhau bằng một tình yêu rất là thơ mộng, vượt qua tất cả mọi giá trị về hôn nhân, giá trị gia đình, và họ đã phạm vào trái cấm. Điều đó đã dẫn đến một cái lận đận của hai người. Đang khi trên tàu, suýt nữa là Jack bị chồng của Rose bắn chết. Do đó dầu cho người nam có vai trò xã hội cao, tiền rừng biển bạc, chu cấp cho người vợ hay là người bạn tình của mình, tất cả mọi thứ mà có cái tâm ghen tuông bệnh hoạn cũng không thể nào nuôi dưỡng được tình yêu trong sáng. Tự do trong tình yêu là một phần của hạnh phúc. Thương một người nào đó, nhưng ta cũng đồng thời tạo cho đó có một không gian riêng và được tự tin, rồi được người khác tin, sẽ làm cho tình yêu đó lớn dần và được nuôi dưỡng bởi những cái tố chất quan trọng. Do đó chị em phụ nữ cần phải chuyển hóa thái độ và tâm lý ghen trở thành một đức tính cao thượng, tức là mình phát huy sở trường, ưu điểm, đặc điểm nhiều ở mình. Ta không cần phải sợ hãi rằng người mình thương nó sẽ đến với người khác. Nếu ta không có được những đặc điểm thì càng ghen càng mắc, càng sợ càng bị tổn thất ra. Vấn đề ở chỗ là ta phải làm sao cho mình trở thành là một cái người hội tụ nhiều đặc điểm, mà nếu so sánh với người khác á thì ta vượt trội hơn. Cho nên không sợ, hãy cứ sống một cách tự tin, giữ chính mình và làm cho mình trở nên có giá trị hơn, thì tình yêu đó sẽ được bền bỉ. Lo sợ dẫn đến ghen tuông bệnh hoạn hiện nay là một dấu hiệu đáng lo trong giới trẻ, thậm chí là giới học đường. Năm 2012 đó, báo chí tại Việt Nam đưa tin rất nhiều cái cuộc đánh ghen tuổi học trò, mà phần lớn là các nữ sinh lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11. Đánh ghen rất bệnh hoạn. Chẳng những đánh ghen mà còn quay lại các cái video clip rồi công bố trên mạng để làm nhục người mà cô gái cho là tình địch của mình. Đó là sự sa sút và giãn cách. Các cháu cần phải nhớ rằng là ở tuổi vị thành niên, hoặc dầu đã là thành niên rồi nhưng chưa chính thức là vợ chồng của nhau, chúng ta chưa có được cái quyền buộc người khác không được tìm hiểu người mà họ quan tâm. Thậm chí họ có thể yêu một người khác, đó là quyền của họ, luật pháp bảo hộ. Cho nên ghen tuông bệnh hoạn đang khi tìm hiểu nhau là điều nên tránh, vì điều đó chỉ làm cho chúng ta giảm đi giá trị, khổ đau, bế tắc, sầu muộn. Và nếu không làm chủ được hành động, lời nói, chúng ta có thể trở thành là nạn nhân của cuộc tình không có tương lai. Nếu yêu lỡ một chàng trai sở khanh, cùng lúc bắt cá hai ba tay trở lên, thay vì ghen thì các cháu gái hãy mạnh dạn từ bỏ như là mình đã được đặt được gánh nặng suốt. Cô gái nào vào đó tình nguyện là nhặt cái gánh nặng mà mình mới đặt xuống thì mình đã nên cảm ơn thay vì là ghen, vì người đó sẽ thay thế mình để chịu cái khổ đau trong cái cuộc tình với một người không xứng đáng. Còn trong hôn nhân, ghen tuông bệnh hoạn chỉ là một cái cách ta đẩy người mình yêu về phía kẻ tình địch chứ không giải quyết được vấn đề gì. Do đó hãy nói với nhau bằng tình yêu cao thượng và trong sáng, nỗ lực giải quyết bằng sự trợ giúp của người thân, bằng tác động bởi bạn bè. Mà nếu như người đó có thói quen ngựa quen đường cũ, tức là cái tính không chung thủy như là một bản năng, thì đừng có dại dột gì mà đặt vào niềm tin rằng người đó có thể quay trở về với chính mình. Thà chấp nhận nỗi đau bằng sự ly dị còn hơn là ngậm đắng nuốt cay chấp nhận cái cảnh đắp chân chung. Do đó âm ỉ đánh ghen không phải là văn hóa mà người Phật tử được khích lệ. Người Phật tử được khích lệ làm chủ cảm xúc, lời nói, hành động, lối sống và ứng xử. Cho nên trong mọi tình huống là cố gắng làm sao phải giữ được phong cách này. Thì cái gì ta giữ được thì đó là của ta, cái gì không giữ được thì đó không phải là của ta. Có tiếc nuối cũng chẳng có giá trị gì. Phải mạnh dạn biết từ bỏ. Trong những tình huống việc từ bỏ không còn một sự lựa chọn khác. Vấn đề 2, những điều cấm kỵ trong hôn nhân. Một nhỏ, đừng quá hảo huyền. Chị em phụ nữ sống với cảm xúc, đôi lúc sống với sự hảo huyền, tức là mơ mộng, và cái gì cũng sống trên lý tưởng hóa, ít khi dựa trên nền tảng của hiện thực. Hiện thực theo Đức Phật là nhân quả. Từ nhân đến quả nó có rất nhiều yếu tố được gọi là duyên. Duyên thì gồm có hai hướng, duyên thuận và duyên nghịch. Cho nên á, để muốn được lâu dài trong tình yêu và hôn nhân thì ta phải biết hội tụ, chăm sóc, nuôi dưỡng các điều kiện thuận với người mình thương, thì không cần phải lo lắng sợ hãi, tình yêu đó vẫn bền. Do đó cần phải tránh thói quen suy nghĩ là ta có thể thay đổi được người mình yêu hay là người bạn bạn đời của mình. Chuyện đó là rất khó, nếu không muốn nói là không thể làm được trong phần lớn các tình huống. Trong quá trình tìm hiểu nhau, nếu ta thấy có nhiều cá tánh thuộc về dạng tiêu cực, chẳng hạn như cái tánh hoa huyền, cùng một lúc chàng thanh niên nào đó thương 5-7 cô gái khác nhau, hoặc chúng ta chứng kiến nhiều lần chàng trai ấy chat với 5-6 cô thiếu nữ ở trên mạng, mà buông lời nói rằng là chỉ yêu một mình duy nhất mà thôi, hoặc là từ khi gặp được mình thì anh ấy hứa là sẽ không bao giờ còn mặn mòi gì, vướng kẹt gì với bất kỳ một cô gái nào khác, thì đó chỉ là một lời hứa hão huyền thôi. Chị em phụ nữ đừng nên dại dột gì mà tin rằng là bởi cái tình yêu cao thượng, trong sáng, có nhiều đặc điểm của mình mà chàng trai, người bình thường sau này trở thành là chồng sẽ có thể thay đổi hoàn toàn nhân cách. Chuyện đó nếu có cũng là một trong những tình huống cực kỳ hy hữu chứ không phải là phổ biến. Do đó sau khi đã nỗ lực nhiều lần thay đổi những tính cách xấu của người mình yêu và sau này là chồng mà không thành công, thì chị em phụ nữ cần phải thông minh và khôn ngoan để chọn con đường đi riêng của mình, hoặc là phớt lờ nó nếu nó không có gì nghiêm trọng. Còn quá nghiêm trọng, tổn thất đến hạnh phúc hôn nhân của gia đình, thì hãy mạnh dạn đường hãy lấy đi thôi. Chứ còn tiếp nối theo cái con đường hứa hẹn hảo quyền đó, chúng ta sẽ tiếp tục biến mình trở thành nạn nhân. Thái độ tâm lý hảo quyền đó có thể dẫn đến rất nhiều các ưu phiền về sau này. Là lúc bằng sự khéo léo không có kết quả thì cũng cần phải sử dụng đến các phương pháp cứng rắn, chẳng hạn như là đưa ra tối hậu thư để cho người đang sai lầm đó phải biết giật mình tỉnh thức, đánh giá lại các hành động bội bạc, xấu xa, lỗi lầm của mình, và phải nêu một quyết tâm lớn là từ bỏ nó chứ không tiếp tục vi phạm. Sống chung phải một ông chồng nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện ăn chơi gần như là tôi đời rồi. Lời hứa hẹn của những người bị nghiện cờ bạc và nghiện ma túy là không thể tin tưởng được. Đang khi bị cái cơn nghiện chi phối, những người đó sẽ hứa rất giỏi, cái lưỡi rất dẻo, lời nói rất dai, nước mắt rất tài tình, khóc lóc, lại lục, gian sinh, nài nỉ, bất cứ cái gì có thể làm được là họ không tiếc phương pháp để mà làm. Dù đó là sự dối trá, họ cũng phải làm. Vì nếu không làm như thế thì họ không có được cơ hội để tiếp tục thỏa mãn cái cơ nghiện của mình. Chạy theo lời hứa hẹn đó chỉ là một sự hão huyền vô ích thôi. Đồng thời chúng ta cũng cần phải tránh những cái tình trạng là tạo ra những áp lực không cần thiết. Mình buộc người khác phải theo mình, họ mất đi cái tự do, không phát huy được cái cá tính, đặc điểm, sở trường mà họ đang có. Các ức chế tâm lý đó có thể dẫn đến tình trạng có cảm giác là mình bị nhốt trong cái lòng, cho nên người ta sẽ nỗ lực thoát ra bằng lén lút hay là bằng công khai. Do đó thay vì nuôi các cái ước muốn hảo huyền thì cố gắng hãy đào sâu vào những điểm giống nhau, loại trừ các điểm bất đồng càng nhiều càng tốt. Khi có ý kiến nào giữa vợ chồng mà khác biệt quá nhiều thì chúng ta không nên tiếp tục đào sâu nữa. Một trong hai người phải khôn ngoan, biết dừng lại, đánh lạc hướng đề tài, chuyển sang một nội dung mới. Người còn lại phải tiếp ứng để cả hai thoát ra sự trở ngại. Trong tình huống này đó sẽ giúp cho tình yêu được tiếp tục nuôi lớn và hôn nhân không bị các mối đe dọa. Hai nhỏ, tránh thái độ kiểm soát nhau. Lúc mới yêu, nhiều người cũng có cái thói quen kiểm soát, sợ rằng nếu không làm như thế, người mình yêu có thể đến với người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vậy đó mình đánh mất cơ hội trở thành là người độc nhất. Trong hôn nhân, nếu không biết làm chủ chính mình, thì một số chị em phụ nữ rơi vào cái đà kiểm soát chồng mình, đang khi chồng chẳng hề có một dấu hiệu gì đáng ngờ, cũng không có một ứng xử gì sai lầm, vẫn chưa từng có một sự phản bội, mà sự thiếu tin tưởng đã làm cho một số người kiểm soát đường đi, lối về, mọi thứ, làm cho người còn lại có cảm giác rằng mình đang sống ở trong một cái lao tù. Cảm giác đó là mệt mỏi lắm. Có nhiều người vợ kiểm soát chồng mình bằng những câu hỏi: sáng anh ở đâu, làm việc gì, làm với ai, bao lâu, tại sao không cho em biết. Những câu hỏi đó làm cho người chồng có cảm giác là mình bị mất đi sự tin tưởng. Dĩ nhiên chồng cũng cần phải tạo cái nền tảng để cho vợ mình phải tin mình, và niềm tin đó là có giá trị. Ví dụ nếu không có gì mờ ám thì đâu có cần phải đi tắt điện thoại hay là giấu, không dám bắt máy, cứ bắt máy lên nói rằng là mình đang bận, thậm chí đang nói và xung quanh cũng có giọng người nói, thì làm cho người vợ sẽ không còn hoài nghi hay là lo lắng nữa, an tâm hơn. Và do vậy cái sự tin tưởng này không bị người nào lợi dụng, và sự tin tưởng đó để nuôi lớn hạnh phúc hôn nhân của nhau. Cũng đừng nên nỗ lực kiểm soát người khác bằng những sự cấm đoán: em không được làm điều này, anh không được làm điều kia, trước khi làm điều này phải báo cho em trước, trước khi quyết định điều gì anh phải là người biết trước. Rất nhiều giới trẻ khi trở thành vợ chồng của nhau đã rơi vào cái sai lầm đó. Không phải tất tần tật mọi thứ cả hai phải cùng biết về nhau. Và do đó thay vì cấm đoán thì chúng ta hãy nên tạo cơ hội để cho hai bên hiểu nhau hơn, có cái thời gian cùng nhau hơn, nuôi hạnh phúc gia đình trong tổ ấm nhiều hơn. Và do đó mọi cấm đoán nó sẽ được giảm thiểu khá tốt. Rất nhiều người cứ cấm người mình thương hay là chồng hoặc vợ không được chụp hình chung, không được làm việc chung, không được nói chuyện, giao du, tiếp xúc với bất kỳ ai. Như thể là khi hôn nhân chỉ còn là hai trái tim trong mái tranh vàng vậy. Chuyện đó là không cần thiết. Ngoài cái quan hệ hôn nhân, mỗi người còn có cái quan hệ huyết thống với người thân, còn có quan hệ xã hội và cộng đồng, quan hệ quốc gia và xã tắc, quan hệ giáo dục, quan hệ tâm linh và nhiều mối quan hệ khác. Vấn đề ở chỗ là đừng để cho các mối quan hệ xã hội, tức là ngoài gia đình, lấn át cái quan hệ tổ ấm giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái. Phân chia đồng điều cái ngân quỹ thời gian quá hạn hẹp của con người, ta không lạm dụng vào quan hệ xã hội để giết chết cái thời gian dành cho người thân. Đồng thời cũng không nên vì lý do xây dựng tổ ấm mà ta cắt đứt tất cả các mối quan hệ xã hội bằng những sự cấm đoán. Và cũng nên tránh cái tình trạng mệnh lệnh cách, làm cái gì cũng buộc người khác phải hỏi ý kiến mình. Còn không hỏi ý kiến thì giận hờn, giận dỗi, giận dữ. Ba cái giận đó đều dẫn đến những cái căng thẳng trong gia đình. Chị em phụ nữ nên lưu tâm, mỗi khi vợ chồng mà bất hòa với nhau, đừng nên chọn giải pháp ly thân, bỏ về cha mẹ ruột. Đó là sự đào tẩu, đó là đẩy cái bế tắc lên đến một cái cao trào, không giải quyết vấn nạn gì. Người nam thì ít khi chịu được nhịn đói trong tình yêu và quan hệ giới tính. Do đó càng cấm giận người chồng nhiều chừng nào sẽ biến cho người chồng trở thành một con hổ đói. Do đó tìm kiếm bên ngoài là chuyện khó có thể tránh khỏi. Trong mọi tình huống bất hòa, cần phải điềm tĩnh, giữ nụ cười, thái độ vui tươi để tìm ra nguyên nhân, giải quyết nó một cách có bài bản. Đào tẩu khỏi hoàn cảnh của gia đình không phải là giải pháp. quay trở về gia đình cha mẹ mình sống chỉ làm cho cha mẹ mình buồn rầu, lo lắng về sự thất bại trong tình yêu của mình mà thôi. Cho nên phải cố gắng nỗ lực tự giải quyết. Những việc gì giải quyết không được thì cũng đừng nên tự ái, hãy mạnh dạn nhờ trợ giúp bên gia đình cha mẹ ruột, hay là bên gia đình bên vợ hoặc bên chồng, rồi với bạn hữu, biết đâu chúng ta tìm ra được một giải pháp thích hợp thì mọi bế tắc có thể được giải quyết. Do đó trong mọi tình huống đừng tạo ra không khí ngột ngạt mà mất tự do ở người bạn đường của mình, tức là vợ chồng chính thức. Điều 3, tránh tình trạng vợ chồng dính nhau như là keo sơn. Tình yêu thường được sánh ví như bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Nhưng nếu tiếp tục duy trì cái thói quen như thế đó, thì sau một thời gian á, tình cảm giữa hai bên sẽ trở thành là bị bão hòa hay là bị chai lì. Nó không còn một sự thu hút giới tính nữa. Và do vậy là một trong hai người có thể đi tìm kiếm cái lạ, của lạ, mùi lạ, người lạ, mà chưa chắc là đã tốt hơn người mình đang có, và chưa chắc có thể cung cấp được hạnh phúc hơn là cái mình đang sở hữu. Do đó là lúc phải biết dành cho nhau những khoảng không gian riêng, thời gian riêng, để cho mỗi người có thể làm công việc riêng của mình mà không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc chung của gia đình. Dính nhau 24/24 là một nguy cơ dẫn đến sự phản tác dụng cao. Bảo hòa tình yêu và hôn nhân là điều khó có thể tránh khỏi trong tình huống này. Dính nhau như keo sơn đó sẽ làm cho một trong hai người có cảm giác là bị tra tấn. Một số người nam có thói quen ít nói, ít bộc lộ cảm xúc, thích chìm ở trong suy nghĩ riêng. Nếu họ là nhà văn, nhà thơ, nhà sáng tác, nhà nghệ thuật, đến lúc họ cần một cái không gian riêng. Ngay cả các nhà khoa học, lĩnh vực tự nhiên cũng cần một không gian riêng cho việc nghiên cứu, đầu tư, lĩnh vực sở trường hay là nghề nghiệp của mình. Mà lúc đó người thương của mình đó, bao giờ cũng quấn quýt ở bên cạnh, sẽ không thể nào làm cho người đó tập trung cao, làm việc có hiệu quả. Vợ của nhà bác học Newton là một người rất hiểu chồng. Khi nào mà chồng vào trong phòng thí nghiệm tại nhà riêng á, của hai người, thì vợ không làm phiền. Giờ họ mặc định với nhau đó, cứ đến giờ ăn cơm trưa mà không thấy chồng ra cùng ăn á, thì chồng đang nghiên cứu, đừng làm phiền, vợ hãy ăn trước. Bằng mặc định đó, sau mấy tiếng đồng hồ nghiên cứu, Newton cảm thấy bị đói quá, ra ngoài nhìn thấy mâm cơm á, chỉ còn là một phân nữa. Ông nghĩ rằng là mình mới vừa ăn xong, cho nên quay vào trong dành phần còn lại cho vợ của mình. Các khoa học gia thỉnh thoảng có bị đản trí, bị quên á, đầu tư vào một lĩnh vực gì nhiều quá, hầu như là chúng ta mất sự quan tâm với các việc xung quanh và còn lại. Đó là một cặp vợ chồng mà rất là có giá trị tham khảo. Hai vợ chồng nhà bác học Marie Curie rất thương yêu nhau, chung thủy với nhau đến răng long tóc bạc. Và các cái sách kỷ lục cũng thừa nhận rằng là họ có một tần suất quan hệ với chính với nhau hơn các cặp vợ chồng còn lại, nhưng họ biết dành thời gian riêng cho nhau. Có những lúc nào người chồng cần không gian riêng thì vợ tôn trọng, khi nào vợ cần không gian riêng thì chồng tôn trọng, và tin tưởng lẫn nhau. Bên tin tưởng tạo cơ hội cho người còn lại được thoải mái, bên được thoải mái thì không lợi dụng vào sự tin tưởng đó để làm việc sằng bậy, phản bội lại trái tim yêu thương của người hy sinh dành cho mình. Nhờ đó mà tình yêu đó nó được nuôi lớn. Các nhà tâm lý học hiện đại ở phương Tây còn đề nghị sau khi chuyện chăn gối được xong đó thì vợ nên ngủ riêng một phòng, chồng ngủ riêng một phòng, để không biết hết tất tần tật cá tánh, mà phần lớn là cá tánh xấu của nhau trên giường. Có nhiều chị em phụ nữ ngủ nghiến răng mà người chồng khó tính nó nghe đó là sợ hãi bị ác mộng. Hoặc là chị em phụ nữ phần lớn á thì ít khi ngủ gái lắm, mà có người bị bệnh ngủ gái thì chồng có cảm giác rằng là đang nằm kế bên một cái máy xay lúa. Mất ngủ vài ba ngày có thể chịu đựng được, nhưng mất ngủ lâu dài là có thể dẫn đến ly thân và ly dị. Phần lớn đàn ông thì ngủ gái, chị em phụ nữ á với tư cách là vợ có thể chịu đựng được do cái tính đầm kiên nhẫn, và do đó không có vấn nạn lớn. Đang khi chồng mà có một cô vợ ngủ gái thì phần lớn là đổ vỡ hôn nhân. Sống chung với nhau thì phần lớn thì không còn màu mè nữa, xề xò, ăn mặc nó thiếu tôm tất, và do vậy dẫn đến cái cảm giác nhàm chán ở người chồng là điều khó có thể tránh khỏi. Cho em chị em phụ nữ được khích lệ là cần phải sạch sẽ, gọn gàng, châu đáo trong nhà, mọi thứ đó nó đều bài bản hết, thì cái đó nó làm cho người chồng có cảm giác là quý trọng người vợ. Đang khi ở công sở và những nơi làm việc, thư gửi riêng, trợ lý riêng, trẻ đẹp, xinh xắn, nước hoa, nói là dạ bẩm trình thưa, lúc nào cũng nở nụ cười, bị la rầy quở mắng thì không hề có lời quán trách lại. Khi so sánh với vợ thì vợ xề xò quá, bình dân quá, giản dị quá, thì nhiều người chồng đã khó có thể giữ được sự trung thủy của mình nếu như người ấy có cái tâm hoa quyệt. Do vậy cần phải biết tạo cái sự thu hút giới tính, đừng có gắn nhau như keo sơn, để cho khi gặp nhau đó hai bên đều có cảm giác mới lạ, được hấp dẫn, và do vậy đó tình yêu và hôn nhân có thể có tuổi thọ và sự bền vững nhiều hơn. Điều 4, đừng so sánh hoặc nhắc lại người cũ của vợ hoặc của chồng. Nhiều chị em phụ nữ khó có thể quên được quá khứ, thương một người nào đó trở thành vợ của người ấy, tất cả những cuộc tình đã qua với người đàn A, B, C, có thói quen kể tất tần tật để mong người chồng của mình cảm thông và nâng đỡ tinh thần. Đó là một sai lầm lớn. Không phải người chồng nào với tư cách là người nam đều rộng lượng và không bị tự ái khi biết quá nhiều về cái chuyện quá khứ, và nhất là chuyện quá khứ không đẹp, không tốt của người vợ. Và người nữ cũng thế, khi mà biết về một quá khứ nào đó của chồng thì thường cảm thấy nhói tim. Ai cũng muốn mình là một sở hữu duy nhất, và do đó cái tình yêu mà mình đang có cũng là một sở hữu duy nhất, chứ không phải là thứ hai, thứ ba. Người châu Á quan trọng về vấn đề này, người phương Tây xem đó là chuyện thường tình, cho nên quá khứ không là một mối đe dọa. Theo lời Phật dạy, ta phải học quên quá khứ đi, vì quá khứ không còn nữa. Đeo bám quá khứ dẫn đến hai thái độ tâm lý: hoặc là nuối tiếc về những cái đẹp hạnh phúc với người cũ mà bây giờ đó hai người đã xa cách nhau, sẽ làm cho đó ta không thể nào hưởng được cái hạnh phúc hiện tiền với người chồng hoặc vợ hợp pháp. Đó là một sai lầm lớn, cần phải rũ bỏ bằng cách quên quá khứ. Phương thứ hai, nếu quá khứ là một nỗi đau, sầu muộn, bi quan, chán trường, tuyệt vọng, ký ức quá khứ trong tình huống này sẽ làm cho ta hâm nóng nỗi đau thêm một lần nữa. Lúc ấy ta đang đóng vai là một nạn nhân. Do đó cần phải khép quá khứ lại. Đức Phật xác định quá khứ đã không còn nữa, quá khứ là không thật. Thay vì ký ức quá khứ thì hãy tập trung vào hiện tại để chúng ta xây dựng hạnh phúc bây giờ và tại đây. Lỡ biết hoặc nghe kể về quá khứ của vợ hoặc chồng thì người Phật tử cũng đừng bận tâm và quan trọng quá về nó, vì quá khứ là quá khứ, còn hiện tại là hiện tại. Hai cái này không phải là một với nhau. Đánh giá một người nào đó bằng lăng kính quá khứ người đó là một bất công, bởi vì bây giờ người ta đã thay đổi rồi, chứ không phải họ là người của quá khứ đâu, họ là người của hiện tại. Quan trọng ở hiện tại người ấy như thế nào, sống ra sao, nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức, cá tánh, lối sống có tốt và có mang lại cho mình được hạnh phúc hay không. Nếu câu trả lời là có thì mọi quá khứ dù là đen tối cũng không có cái gì để chúng ta phải mặc cảm, sợ hãi, lo lắng về. Đó là một lối ứng xử khôn ngoan theo tinh thần Phật dạy. Một điều cần phải nên tránh là cũng đừng nên so sánh một cách tiêu cực với người cũ của mình. Rất nhiều người vợ khi bất mãn với chồng mới so sánh: anh á không bằng một phần nào so với người tình của em cách đây 10 năm. Anh ấy là một người rộng lượng, ga lăng cho vợ, hy sinh hết tất cả mọi thứ, không có kể công, kể sức. Còn anh làm cho em một chút xíu là anh than vãn đủ thứ hết. So sánh đó là đẩy hôn nhân xuống vực thẳm thôi. Mỗi người có một biệt nghiệp. Khi chấp nhận cái người hiện tại, chúng ta phải hoan hỷ chấp nhận luôn cả mặt tốt lẫn mặt xấu của người đó. So sánh với cái ưu điểm của người quá khứ với người hiện tại chỉ làm cho người hiện tại mặc cảm thôi. Đang khi đó họ có những giới hạn trong việc là khắc phục chính mình. Nếu ta không hỗ trợ được để cho người đó thay đổi thì hãy làm quen với cái điểm chưa được hoàn thiện đó, để chúng ta không phải đào sâu vào nó, khổ về nó, dướng kẹt vào nó. Học tìm những điểm tích cực của người vợ hoặc người chồng mình đang có hơn là đi tìm cái lỗi. Người nào vạch lá tìm sâu thì không còn mắt để nhìn thấy được những lỗi lầm của mình, thậm chí là lầm đó là lớn hơn các cái lỗi của người khác. Chánh nói xấu, chánh bế móc, chánh làm thương tổn người mình thương, hoặc vợ hoặc chồng. Do đó cần phải thương nhau, đùm bọc, đánh giá một cách tích cực, khen nhau mỗi khi người còn lại làm một việc gì có giá trị cho cả hai. Đó là những chất liệu nuôi lớn tình yêu, và đó cũng là gia vị làm cho tình yêu trở nên hương sắc. Đừng nghĩ chị em phụ nữ mất cần những lời khen, đàn ông cũng thế. Chị em phụ nữ đến với tình yêu bằng cái lỗ tai đi thẳng vào con tim, đàn ông đến với tình yêu đó là bằng con mắt đi vào khối óc. Cho nên đó, nam háo sắc mà nữ ta thích ngọt, chạy theo tiếng ngon ngọt đôi lúc rồi ta bị các gã sẽ khanh lừa. Các chị em phụ nữ cần phải lưu tâm điều này. Đàn ông mà chạy theo sắc đó, thì có thể đẩy hạnh phúc gia đình đang có xuống bờ vực sâu. Cho nên cần phải biết dừng và hài lòng với người mà mình đang có. Cái cảm giác khoái lạc giác quan theo các nhà khoa học hiện đại nó chỉ tồn tại trung bình là 10 cho đến 15 giây thôi. Nó là một phản ứng quá chắc ở trên bộ não. Quan trọng quá nó thì nó trở nên ghê gớm, và không quan trọng quá nó thì ta dễ dàng hài lòng với người mà mình đang có, mặc dù người đó có thể có những điểm mà chưa được đầy đủ, hấp dẫn, ngang bằng so với người mà mình mới quen biết. Cho đó đừng là trở nên nhỏ mọn, nhắc lại chuyện xưa với người cũ cho người mới nghe là điều không nên. So sánh tiêu cực giữa hai người là điều nên tránh. Ký ức về quá khứ chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau chứ không góp phần hạnh phúc cho bất cứ một người nào. Hãy chánh niệm về hiện tại, sống trọn vẹn với hiện tại, có trách nhiệm, có lòng cam kết, ta sẽ làm cho hạnh phúc hôn nhân bây giờ và tại đây trở nên lâu dài và có giá trị hơn. Năm nhỏ, đừng quá tính toán. Là vợ hoặc chồng của nhau mà tính nhau bằng cân đo đong đếm thì chỉ làm cho người còn lại trở nên là ngạt thở thôi. Tính quá nhiều là một thói ích kỷ, xề xò quá nhiều là một người thiếu kinh nghiệm và thiếu trách nhiệm. Chính hai tình trạng đó, ta cần phải có sự hiểu biết lúc nào cần hy sinh thời giờ, tiền bạc để xây dựng cho nhau được hạnh phúc thì đừng bao giờ tiếc lãng, vì nó góp phần mang lại cho ta chất lượng và chất liệu của hạnh phúc trong hôn nhân. Sòng phẳng không phải là một điều hay trong quan hệ vợ chồng. Khi còn là bạn bè, trong quan hệ đối tác, sòng phẳng là một công bằng xã hội. Thế giới phương Tây được huấn luyện bởi nền văn hóa sòng phẳng. Luật pháp phương Tây dựa lên trên nền tảng của sự sòng phẳng. Cho nên khi mời ai đến một cái bữa tiệc, phần ăn đầu có thể là bao, phần thứ hai trở đi thì mạnh ai trả tiền. Thậm chí là vợ chồng, cha mẹ và con cái, bạn bè thân hữu đến một cái quán nào đó ăn, cha trả, mẹ thì mẹ móc túi, con thì con phải tự bỏ ra thôi. Đó là chuyện rất thường tình trong xã hội phương Tây. Người ta không xem đó là một điều xấu. Do vậy họ được huấn luyện không làm phiền ai bằng sự lợi dụng họ, cũng không để ai làm phiền bằng sự lợi dụng mình. Đó là một sự công bằng. Người châu Á, đặc biệt là người Việt Nam, sống rất tình cảm. Mặc dầu tháng lương chỉ bằng 1/20 so với dân phương Tây, khi ăn uống ta có thói ga lăng là bao. Và có nhiều người nam đó lãnh lương ra chỉ cần một chầu nhậu là sạch túi. Vợ con ở nhà đéo đói meo ruột, đang khi tôi muốn chứng tỏ mình là một cái người giàu có và rộng lượng với bạn bè. Đó là một sự bất công đối với gia đình, là điều nên tránh. Rộng lượng là một cá tính tích cực, nhưng đừng biến nó trở thành là mối đe dọa cho hạnh phúc hôn nhân. Cho nên ta cần phải biết quan tâm theo tính ưu tiên vợ chồng, con cái, thành viên trong gia đình phải được ưu tiên một. Kế đến là bạn bè, là những người thân. Nếu cần phải đặt lên bàn cân với một sự lựa chọn, thì lựa chọn gia đình vẫn là điều được chấp nhận dễ dàng hơn. Do đó quan hệ quá sòng phẳng sẽ làm cho vấn đề trở nên căng thẳng. Phân công trách nhiệm gia đình giữa vợ và chồng là một điều rất cần thiết, nhưng phân công đến độ sòng phẳng với nhau sẽ làm cho cả hai trở nên sanh nạnh và thiếu tinh thần hợp tác. Bình đẳng giới trong bối cảnh văn hóa Phật giáo đó là cả vợ lẫn chồng cùng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái và làm các công việc gia đình, chứ không thể đổ trách nhiệm cho người vợ. Người vợ châu Á khổ cực hơn người chồng rất nhiều. Cùng đi làm, về tới nhà đó thì chồng có thể ngã lưng trên ly quan, bật tivi hoặc là xem báo. Vợ đó thì phải giặt giũ, lo con cái, nấu ăn, và còn lo cho bản thân mình nữa. Hầu như khi trở thành vợ trong một gia đình, người nữ không còn thời gian. Thế giới hạnh phúc của họ là chồng, con và tổ ấm. Đang khi đó thế giới của người chồng có gia đình đó, thì còn có bạn bè, quán nhậu, xã hội và sự đi chơi. Mỗi bên cần phải điều chỉnh mình một chút để cho cả hai được hạnh phúc lâu dài. Khi đã lập gia đình thì người chồng đừng nên nghĩ rằng mình sống một mình như khi còn độc thân. Thay đó, thay vì nghiện không gian nhậu dành cho các bạn nhậu, thì hãy dành thời gian đó để xây dựng tổ ấm, dành thời gian cho vợ con, bởi các cái buổi cơm chung, sinh hoạt chung, đi chơi chung, thì hạnh phúc đó mới có thể bền vững được. Và các bà vợ giàu cho có hy sinh nhiều hơn một chút xíu nữa cũng lòng cảm thấy an vui, vì biết chồng mình trân quý được những giá trị mà mình đã dành cho cả gia đình. Do đó hai bên cần phải hiểu biết, đừng ai lợi dụng ai, và đừng ai để cho người khác bị lợi dụng. Do đó học quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông thì các vấn đề gút mắt, mâu thuẫn, khác biệt dầu có lớn như núi Tu Di cũng trở thành là một hạt cát nhỏ thôi. Do đó chúng ta có thể giải quyết được các sự khác biệt để làm cho nó trở nên hài hòa, bền vững. Còn khi mà chúng ta sống sòng phẳng, ganh nạnh hơn thua đó, thì một mâu thuẫn nho nhỏ như một hạt cát, ta có khuynh hướng cường điệu quá nó như là một tảng đá, như là một dải Trường Sơn, cho nên nó không có lợi gì cho ai. Các cháu nên nhớ, trong hôn nhân, dầu người chồng hay người vợ thắng trong các cuộc tranh luận, cả hai đều được xem là thất bại. Trong hôn nhân không có sự thắng và thua. Hôn nhân là một cuộc chạy marathon, không có đua trong tình huống này. Rất nhiều người thanh nam thanh nữ đến với hôn nhân bằng các cuộc chạy đua cự ly ngắn, 100m, 500m, 1000m, chạy đến đích điểm xong rồi đứng thở hổn hển, mệt luôn cả đôi tim và khói óc. Không cần thiết. Sau khi trở thành vợ chồng của nhau, ta có đến dài 30 năm để đi trên cuộc đời. Nếu đến hôn vào tuổi 30, sống vào tuổi 80, thì đôi vợ chồng có đến 50 năm đồng hành với nhau. Do đó không nên vội vã, mà hãy bền bỉ để ta còn giữ sức lực. Đừng lên dây có tình yêu quá căng, dây tình yêu đó sẽ bị đứt. Đừng để cho dây tình yêu đó quá dùng, vì nó không tạo ra cái tiếng âm vang hấp dẫn để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu của nhau. Do đó trong tình yêu ta phải lên dây tình yêu một cách vừa phải, để nó có một cái kích thích, xúc tác, niềm vui, nụ cười, nhiều bước trên mọi nẻo đường đời. Tất cả những điều đó là lệ thuộc rất nhiều vào sự lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và nâng đỡ. Thấu hiểu đó là sự hiểu biết rõ được cái tâm trạng, tâm lý, thái độ, lối sống của người còn lại. Cho nên thay vì trách cứ, đổ lỗi, quy trách nhiệm, thì ta biết cảm thông, bỏ qua bằng thái độ rộng lượng, nâng đỡ để cho người đó khắc phục được các điểm yếu kém về cá tánh. Không biết lắng nghe, người A nói một câu, người B phản lại hai câu, thì trước sau gì cũng ly dị. Ngạn ngữ phương Tây có câu, mở miệng rộng, ly dị sớm. Dân gian Việt Nam có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng, tan quan cửa nhà. Đó là một câu phát biểu rất là phân biệt giới tính, không chuẩn. Miệng rộng ở đây không phải là ăn nhiều, mà là nói nhiều. Nó là một ẩn dụ cho việc nói, tranh luận, hơn thua, cái gì cũng cãi. Chồng cãi thì vợ không thể hạnh phúc, vợ cãi thì chồng không thể hạnh phúc. Thay vì cãi với nhau thì hãy biết lắng nghe. Lắng nghe đó, ta tạo cái cơ hội, đang khi người kia phát biểu thì chúng ta không nói, đang khi mình nói thì người kia phải nghe. Chứ ai cũng nói thì không có người nghe, ai cũng nghe thì không có người nói. Cho nên phải biết thay thế nói và nghe, để cho cả hai cùng có cơ hội được nói và cũng có cơ hội được nghe. Càng nghe ta hiểu thấu và thương nhiều, nhất là nghe sâu, hiểu sâu, thì lòng cảm thông trở nên thành một tính cách cao thượng. Đấu tố tội lỗi của nhau thì không thể nào sống chung thủy với nhau được. Chị em phụ nữ cần phải khắc phục thói quen này. Nhiều chị em bị chồng làm cho đau khổ, ra đầu đường ngã sớm là cứ đi kể than vãn, đang khi những người nghe đó không hề có khả năng tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ cho ta thoát ra khỏi cái mảnh đời khổ đau. Càng kể nhiều thì càng làm cho nỗi đau chúng ta được hâm nóng lại thêm nhiều lần nữa. Do đó phải đến những nơi tư vấn có kinh nghiệm để ta trút nỗi đau và học được giải pháp. Còn đi tâm sự nhỏ to, đầu đường, xó chợ, trong nhà, ngoài phố, theo Đức Phật là đang mời rước lửa, rắc rối ở ngoài đường vào trong nhà, và đồng thời truyền lửa rắc rối trong nhà ra cộng đồng và xã hội, không giải quyết được vấn đề gì hết. Đức Phật dùng ẩn dụ rất sâu sắc, lửa phiền não từ ngoài đường vào trong nhà tượng trưng cho đem có chuyện thị phi nghe được, thấy được ở chỗ nào đó, kể trên mâm cơm, kể trên cái giường, nơi mà vợ chồng cần phải xây dựng tổ ấm bằng việc dành thời gian cho nhau, sẽ làm cho tổ ấm đó bị phá nát. Người chồng vì vợ đâu cần phải biết cái chuyện căng thẳng trong công ty mà người còn lại đang vướng bận, do đó không nên nói trên bàn ăn vì làm cho không khí nó quá nặng, không nên nói trên chiếc giường và trước khi đi ngủ vì làm cho cái chuyện chân gối mất đi hết các cảm hứng. Nhiều chị phụ nữ muốn chồng mình hiểu mình, nâng đỡ mình, lo lắng cho mình, bảo bọc mình mà cứ nói ở trên giường là trước sau gì chồng cũng ngoại tình cả, bởi vì mất hết hết rồi. Cho nên phải hiểu các yếu tố tâm lý hiện đại để chúng ta biết gìn giữ hạnh phúc. Bằng cách làm như thế, chúng ta sẽ giúp cho nhau rũ bỏ được nỗi lo, nỗi đau, nỗi buồn, nỗi giận tức, để có thể sống bền bỉ với nhau trong hôn nhân. Kính thưa tất cả các trại viên, hôn nhân theo quan điểm Phật giáo đó là một tổ ấm, đòi hỏi đến sự xây dựng bằng bàn tay khối óc tình thương, trách nhiệm, đạo đức và nhân cách của cả hai, không phải chỉ dành riêng cho chồng hay là cho vợ. Do đó cả hai cần phải chung xây tổ ấm mà mình là một dự phần. Làm được như thế đó thì hạnh phúc sẽ được lâu bền. Thầy thân chúc tất cả các cháu thêm nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc trong tuổi trẻ, học tới nơi đến chốn và xây dựng một tình yêu trong sáng, không vội vã hưởng trái cấm. Sau khi tốt nghiệp đại học, có được việc làm, sự tự lập vững, lúc đó đến với hôn nhân vẫn chưa muộn màng. Ai đến với hôn nhân sớm, lao đao lặng đặng phải nhiều hơn, vì tinh thần tự lập chưa vững, nếu không làm khổ mình thì cũng khổ cha mẹ của hai bên, là điều cần phải suy nghĩ lại. Luật pháp Việt Nam cho phép nữ 18 tuổi là lên xe hoa, nam 20 tuổi có thể làm cha, nhưng theo kinh nghiệm, để cho một cuộc hôn nhân bền vững theo hướng hạnh phúc, người làm cha tối thiểu ở tuổi 28, người làm mẹ tối thiểu ở tuổi 26 là chuẩn. Lúc đó ta đã có được nghề nghiệp vững rồi, kiến thức cũng vững rồi. Nếu học không bị gián đoạn thì ở tuổi đó nam và nữ đã có được bằng tiến sĩ trong tay, đã có được cái công ăn việc làm, đã có được đồng lương, có thể tự nuôi sống mình, thì lúc đó đó ta có thể sống thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Còn có quá sớm, ta sẽ mau già, khổ nhiều, bất hạnh nhiều, sẽ làm cho cuộc đời trở nên cô đơn và lạc lẽo lắm. Thân chúc tất cả các trại sinh được hạnh phúc và bình an.